Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư phân tách chiều sâu của sự phát tâm vô quái ngại. Mọi sự thành tựu tốt đẹp trên đời này đều là do sự phát tâm mới hoàn thành. Chuyện đạo cũng vậy. Ngài nói rằng xác thân duyên dáng hiện hữu của chúng ta đây cũng đều do sự phát tâm và cấu trúc của các giới siêu nhiên mới hình thành. Nếu chúng ta đồng hướng thượng, không còn xa cách, tình anh em rất là quý báu, không giai cấp, không lớn nhỏ, nhưng phải có sự thật thà với nhau, kể cả với chính mình thì mới rõ chiều sâu của đạo Pháp. Cho nên, đạo Pháp là ở trong ta, sự phát tâm tu thiền hội tụ ba giới, thiên, địa, nhân. Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, đó là đem thanh khí hòa với thanh khí, làm cho vũ trụ càng ngày càng tốt, cho nhân sanh càng ngày càng cởi mở, đẹp biết là bao, đó cũng là do sự phát tâm. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa học Bi Trí Dũng tại Thiền viện 20
năm 1986.
Đêm hôm tôi được ra ngủ ngoài cốc. Càng ngủ càng nhìn ngẫm, thấy rõ sự giá trị của phát tâm. Mọi người đã phát tâm trong mấy ngày cấp thành một căn nhà xin tươi tốt đẹp, với một lòng vị tha chiều mến thực sự mới làm được cách bén nhạy như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở thế gian này nó có chiến tranh, có nhiều khối bất hòa, nhiều tâm bất ổn. Là tại sao? Tại con người không chịu phát tâm. Vì tại sao họ không chịu phát tâm? Vì họ củng cố và họ thấy cái hiện hữu tánh xấu của họ là tốt. Và họ không chịu khai thác cái tánh xấu họ ra để họ cảm thức cái chiều sâu của khả năng của chính họ. Cho nên ngày hôm nay các bạn ở đây đã làm được một việc rất tốt. Mà qua một cơn thử thách rồi, tới một cơn phát tâm huynh đệ, bất chấp vô quá ngại, tôi muốn làm việc này cho thật, là phải thật. Các bạn thấy chưa? Căn nhà nhỏ nhỏ, nói dễ làm khó, nhưng trong nháy mắt. Rồi cái chuyện đạo, từ đây về sau, từ mấy nghìn năm sau, nếu mà chúng ta phát tâm thì cái việc đạo nó thế nào? Nó cũng không khác gì căn nhà chúng ta. Rồi chúng ta mới nhìn lại cái cơ thể chúng ta. Làm sao mà có? Phải do phát tâm của bề trên hơn, của các giới hơn. Do cấu trúc, sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Ngày nay chúng ta mới có cái thể xác duyên dáng trình diện với nhau. Mà tâm thức mọi người đều mở khác. Mà nếu chúng ta đồng hướng thượng là gì? Là một, không còn sự xa lạ. Tình anh em quý báu biết là bao nhiêu. Không có giai cấp, không có sự lớn nhỏ, nhưng mà có cái sự thật thà với chính nhau, với chính mình, thì mới thấy rõ cái chiều sâu của đạo Pháp. Cho nên các bạn đi học đạo Pháp là ở đâu? Xa lắm hả? Ở trên trời rớt xuống á? Không, ở trong bạn. Trong sự phát tâm của các bạn, nếu các bạn phát tâm tu thiền thì các bạn thấy rõ rồi. Tôi phát tâm đóng góp của tất cả cộng đồng ba giới thiên địa nhân. Tôi tu để tôi giải tỏa những cái trược khí trong nội tâm tôi. Rồi tôi làm Pháp Luân Thường Chuyển để đem cái thanh khí hòa với thanh khí, làm cho vũ trụ càng ngày càng tốt, làm cho nhân sinh càng ngày càng cởi mở, đẹp biết là bao nhiêu. Nhưng mà do sự phát tâm của chính mình. Phát tâm vô quái ngại, chứ không phải nên tôi nghi cái này, ngờ cái kia, tôi làm là tôi làm. Bây giờ chúng ta giống người nhỏ và biết tu, thấy cái đạo pháp này nó hữu ích. Và chúng ta tu, ta thanh lọc được chính ta, thì tương lai mọi người sẽ bước theo cái chân của chúng ta đi. Chúng ta không cần phải đi tìm người nữa, cố gắng tu đi rồi họ sẽ dẫn dắt nhau, mách bảo với nhau trong sự thật. Mà các bạn thực hành đúng mức thật thà thì các bạn thấy các bạn cứu độ biết bao nhiêu người. 1 triệu 10, 10 triệu 100, 100 triệu 1000, 1000 triệu 1000000, mọi người nắm được cái kỹ thuật này tiến hóa với cái lòng tin yêu sẵn có của chính mình.
Kể tin Chúa về Chúa kia, kể tin Phật về Phật, kể tin Thần Thánh về với Thần Thánh, rất rõ ràng.
Cho nên cái đường đi của chúng ta thử một chút để thấy. Cho nên 1 năm rồi các bạn đã thử, rồi năm nay thực thi trước mặt cho tất cả mọi người thấy.
Mọi người nói ông Tám về đây ở, cất cái nhà cho ông Tám.
Tại sao cất cái nhà cho ông Tám? Vì thương yêu ông Tám, hay là thương yêu những người kế tiếp? Vì tôi muốn ông Tám ở đây tu, và chúng tôi đồng tu, và những người kế tiếp sẽ đồng tu, và giải tỏa những sự si mê phiền muội trong nội tâm. Chúng ta sẽ đóng góp, chúng ta xây dựng được căn nhà, thì chúng ta xây dựng được một quốc gia. Chúng ta xây dựng được một quốc gia thì chúng ta thấy xây dựng được một vũ trụ. Thấy rõ chưa? Việc làm đâu có nhỏ. Chúng ta xây dựng được vũ trụ, chúng ta xây dựng được một niết bàn. Lần lần nó sẽ khai triển với một sự tin yêu sẵn có của chính mình, và phát tâm sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Các bạn đã làm, có thí điểm, có thực hành. Ngày hôm nay tôi kết luận cho các bạn thấy rằng khả năng của các bạn không phải bao nhiêu đó. Nó vô cùng, mà do sự phát tâm của chính các bạn mà thôi. Nếu chúng ta mọi người đến đây dự thính học hỏi và phát tâm thấy cái của cải vô cùng của chúng ta, không có ai bị cướp giật được. Chẳng có một người nào có khả năng cướp giật được. Cho nên chúng ta dư thừa sự phát tâm để đóng góp cho đám đất này nó sẽ thành phì nhiêu, và mọi người sẽ có cơ hội tới đây học hỏi để tu tiên. Trước kia các bạn đâu có biết thiền viện hay không? Các bạn đâu có biết cái đám đất cằn cội này đâu? Các bạn đâu có thấy cái chỗ hoang vu này mà tìm ra được cái tình thương lai láng trong nội tâm không? Các bạn thấy các bạn nhiều hơn. Các bạn thấy khả năng của các bạn có. Các bạn quy tất cả mọi người. Khả năng con người là vô cùng, không có bao giờ bị vậy. Rồi các bạn nhìn lại cái nền văn minh hiện tại. Trước kia cất được cái nhà lá là quý rồi, bây giờ cất nhà cây là quý rồi, bây giờ nó cất cái nhà xi măng cốt sắt. Cũng do sự phát tâm của mọi người làm việc, hướng về chuyên nghiệp của chính họ, họ mới đóng góp được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hết sức cố gắng. Và nhớ rằng phát tâm, chúng ta ở tạm ngự tại thế gian, một thời gian học hỏi rồi phải tiến hóa. Cho nên nếu mà chúng ta không phát tâm xây dựng cho chính mình, ai là người ra đảm trách mà đưa phần hồn cho chúng ta tiến hóa, cho nó hòa hợp và không có bị bơ vơ nữa. Cho nên phải thấy rõ điều này. Càng thấy rõ điều này thì càng thấy rõ càng không vũ trụ, càng thấy rõ tình yêu lai láng của bề trên. Nó có đấng cha lành, có người lo cho chúng ta, có người sắp đặt, có đường lối rõ ràng, mà chính chúng ta không tuân theo nó mà đi mà thôi. Kêu bằng tha thứ và thương yêu mới thực hiện được bi trí dũng, thanh tịnh và cởi mở. Cho nên các bạn càng tu càng thấy, càng tu càng khai triển, càng tu thấy mình vô cùng, rồi tâm ta vô quái ngại. Không có nói tôi phải tu mấy tháng, không có nói tôi tu mấy ngày, tôi tu bao nhiêu kiếp rồi bây giờ tôi mới được cái thân xác này. Bây giờ tôi tiếp tục làm cho thân xác này nó càng ngày càng tinh vi hơn, tâm linh tôi càng ngày càng tinh vi hơn. Ngày nay các bạn hướng thiện, hỏi cho kiếp sau các bạn ở đâu, các bạn sẽ đầu thai nơi cái chỗ phong phú hơn, nhẹ nhõm hơn và không có bận tâm hơn. Ngày hôm nay các bạn đã có cái phước ra đây, các bạn thấy kiếp trước các bạn đã tu rồi, các bạn mới có cái phước đến cái chỗ này mà để buông bỏ những sự bận rộn mà chúng ta đã gặt hái ở bên nhà. Thấy rõ chưa? Chúng ta nhẹ nhõm nhiều. Bây giờ chúng ta có điều kiện để tiến tới nữa, để xây dựng, để cấy phúc điền cho kỳ tới.
chúng ta sẽ trọn hợp. Niềm tin đó phải sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên không có thể nói rằng tôi không làm nữa. Vì việc của tôi mà tôi không làm sao được. Tôi tu cho tôi chứ đâu có tu cho người khác đâu. Cho nên tất cả các bạn đang làm việc cho các bạn, nhưng mà cho đại chúng. Vì khi các bạn biết khai tâm mở trí cho chính bạn là bạn sẽ có sẵn sàng có một nguồn gốc lai láng phát tâm cứu độ chúng sanh. Những cái nguồn tin yêu đó nó sẵn có trong thâm tâm, trong đáy lòng thanh tịnh của các bạn. Mà nếu các bạn không sử dụng thì uổng lắm. Đừng có thấy các bạn nói tôi mới ra đây còn nhỏ mà tu cái gì. Các bạn đã tu nhiều, các bạn mới luân hồi làm con người. Một nguyên linh đầy đủ tay chân trí sức. Chứ còn không thì các bạn đã làm con thú rồi. Phải chịu biết bao nhiêu nghiệp quả luân hồi mới tiến tới làm con người. Ngày nay chúng ta vinh hạnh được làm con người. Chúng ta đáng lẽ phải sống trong một niềm tin thương yêu, là sống cái giây phút vinh quang hạnh phúc của chúng ta. Cho nên chúng ta đã phát tâm đó thôi. Không có đếm xỉa chuyện ngoài tai, chuyện kích động, chuyện lôi cuốn, mà để đắm, làm đắm chìm phần hồn của chúng ta. Chúng ta không bao giờ muốn. Vì chúng ta đã tiến tới đây rồi, chúng ta phải tiến lên một bước nữa. Cho nên muốn tiến lên một bước nữa lấy gì chứng minh? Khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển, nó khai mở rồi, cái tâm hồn các bạn nó nhẹ rồi, các bạn đã tiến lên rồi, các bạn đã được điểm đạo rồi. Tâm hồn các bạn vô quái ngại, chuyện quá khứ các bạn quên hết rồi. Rồi chuyện vị lai các bạn cũng không cần vũ trụ. Các bạn sống với hiện tại thơ thơ đó là sự nhàn hạ muôn đời. Đó là một pháp. Người không thiền mà nó biết như vậy là nó cũng đắc đạo. Luôn luôn nó thấy cảnh nào cũng là nhàn hạ, cảnh nào cũng đương tiến, và nó phải nuôi dưỡng cái giá trị thiên hoa sẵn có của chính nó. Thì nó không có bị mê chấp nữa. Nó không có bị ngoại cảnh chi phối tinh thần của nó nữa. Cho nên nhiều bạn tu không hiểu. Tôi đi picnic, tôi tới đây tôi dòm cái cây, tôi thấy sung sướng. Mà cây đang thỏ thẻ nói chuyện với mình đâu có biết. Tôi khổ biết bao nhiêu, ngày nay tôi mới được làm cái cây. Mà cái cây là làm cái gì? Giữ cái định luật sanh, trụ, hoại, diệt. Nó sanh ra nó thành hình cái cây. Rồi nó phải đi tới cái chỗ hoa hoa xanh xanh, ra cây, rồi hy sinh cây, rồi ra hoa, rồi hy sinh trái, đủ chuyện hết. Đó, cái luật hoa xanh nó phải chấp nhận để nó tiến qua. Thì nó đang than thở, nó cũng khổ vậy. Nhưng mà cái khổ nó vẫn được ca tụng. Là chúng ta ăn được cái trái cây chúng ta ca tụng. Nó đã cung ứng, nó thơm, nó ngọt, nó chua hay là nó bùi thế nào, chúng ta cũng có một cái lời nói với nó. Cho nên tới khi người tu về tâm linh với tâm linh thì ta với cây là một. Ta với tất cả mọi người là một. Ta với chư tiên chư Phật là một. Thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lừa gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi, trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi, tới sự thanh nhẹ rồi, các bạn thấy rồi, đâu có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn nó nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu đi? Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ kia mà. Đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên Phật với bạn đâu có xa cách. Mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người độc tài nó là khác. Cho nên kẻ theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đối với tam giới. Cả càng không vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, không có sự bơ vơ, thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài Vọng Cổ, Tâm sự đầu năm, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Hương Lan gửi đến quý vị.
Tâm cô xin hướng lên thầy, công phu trao dồi quyết tiến mãi không lui. Xa rời nghiệp chướng trầm đời quẩn quanh trong mộng tường, chẳng chịu quay đầu nhìn về quê tâm thức mà năm tháng vùi chôn trong cuộc sống đau lặng vô thường trong gió bụi trần nhớ niệm lục tự Di Đà chỉ linh quang giao
sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy, con có một câu hỏi kính xin thầy giải đáp cho con. Tụi con ở đây, sau khi thầy đi thì chỉ còn lại một hai nơi để tập trung mạng đạo và có thể để trao đổi những cái kinh nghiệm. Và tụi con phần lớn đều mang cái tiếng tu theo pháp lý vô vi, nhưng mà con không nghĩ rằng con chưa có đủ cái trình độ để bước vào cái thềm vô vi để học thẳng cái đạo vô vi. Năm mới con kính xin thầy ban cho chúng con ít lời chỉ dẫn để chúng con có được cái duyên phước bước thẳng vào thềm vô vi. Và cái đó cũng sẽ thể hiện qua cái nơi mà liên lạc giữa bạn đạo cũng như nơi tạm gọi là thiền đường, để các bạn bước vào một nơi trật tự sau những ngày động loạn để học được cái trật tự của siêu nhiên.
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp, thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại, là phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí, để lập lại trật tự nhiên hậu chúng ta mới thanh đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng danh vô vi không phải dễ xưng. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa sự ô trược và quyết tâm đến cái vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi, chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sống động của Thượng Đế cả càn khôn vũ trụ để đón mừng con ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ động loạn thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh và để hy sinh tánh hư tật xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố phải hy sinh và để đi trở về với sự thanh nhẹ mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi không. Chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ và trao đổi trong tiềm thức sẵn có và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ gần lần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình, đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến, biết làm ta bi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả, và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở đại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác. Những người mới bước vào tu, chính người đó là thầy chúng ta, người đó có quyền đặt nhiều câu hỏi và chúng ta phải bình tâm thanh nhẹ trả lời bằng một sự sáng suốt cởi mở và trả lại quyền tự do tâm thức của mọi người, không nên ràng buộc họ phải theo ý muốn của chúng ta. Về phần thiêng liêng thì tất cả nó có thể xâm nhập và nó sẽ biến chuyển tâm thức của chúng ta. Trong có nói không, trong không nói có, chúng ta phải tiêu diệt những tánh chất đó và giữ cái không không, tùy duyên độ hành. Vô vi là ở cõi không không gian, không thời gian, cho nên chúng ta cố gắng tu học để đi tới. Còn chuyện đời thế gian, nhân nghĩa lễ chí chính đã có sẵn trong trường học, chúng ta đã học ra, mấy ai đã thực hiện được. Ở đời đã có sẵn hết sẵn. Thực hiện đúng nhân nghĩa lễ chí tín cũng đủ cho chúng ta có cơ sở tốt đẹp. Chúng ta có thiền đường an vui trong tình thương của nhân loại. Còn nếu nhân nghĩa lễ chí tín không thực hiện được, thì tổ chức 1 triệu cái thiền đường cũng là điều là giả dối và động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta mỗi người có phát tâm là được khuyến khích, và sự phát tâm đó sẽ đem lại trật tự trong nguyên lý của nhân nghĩa lý lễ trí tín tại thế của nhân gian. Cho nên mọi người phải nắm cái chìa khóa của đời và bước thẳng vào cái chìa khóa của đạo là vô vi. Chìa khóa của đạo là siêu diệu thẩm thâm, chứ không phải đơn giản theo sự suy xét của tâm vào. Cho nên chúng ta phải gia công và dày công thực hiện mới sớm thành đạt được vô vi. Cho nên đời cũng rất rõ rệt. Các bạn đã học, các vị bô lão đã học nhân nghĩa lễ trí tín ngay trong gia đình, chứ không phải vô thường. Hàng ngày cha mẹ đều nhắc nhở chúng ta, những con cháu chúng ta làm việc sai lầm cũng cũng thấy cho chúng ta chán ngán và khuyên con cháu. Và chúng ta cũng có đóng vai thầy và cũng đã đóng vai học trò. Cho nên sự trao đổi đó giữa một thiền đường mà biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín với nhau thì chỗ nào cũng là chỗ sống động trong tâm thức tu học của bạn đạo. Mà sự đó là sự giàu có và thực chất khai triển cho những người kế tiếp. Cho nên cái dù tôi có mặt ở đây hay là không có mặt ở đây thì các bạn, những cái gì tôi đã nói là các bạn đã học và đang học cũng như tôi, chứ không có khác hơn chỗ nào đâu. Nhưng mà thiếu bình tĩnh mà thôi. Còn lúc trong tánh nhiều khi sân si rồi không chấp nhận hòa cảm với nhau thì sanh ra tạm thời đổ vỡ, rồi cũng thức tâm, rồi cũng quy về trong tình thương anh em giao cảm để học hỏi. Đã rõ được định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng thì không có gì bằng sự tha thứ và thương yêu.
Trong băng thầy có giảng dùng điển để đánh lục căn lục trần, xin thầy giải thích thêm.
Cái đó là ý lực tâm thức. Khi mà chúng ta bừng sáng rồi, tứ chúng ta an rồi, chúng lập lại trật tự. Lục căn lục trần phải tuân theo lệnh của vía mà hành sự. Vía phải tuân theo lệnh của chủ nhân ông mà hành sự. Thì cái luồng điển của chủ nhân ông truyền giải phân minh trật tự, mà nó đi ngược lại trật tự thì nó cảm thấy nó bị đọt. Nó phải quy hạt và thuận chiều tiến hóa, hợp nhất cùng trời đất, cũng như hợp nhất cùng chủ nhân ông. Cho nên khi mà xuất hồn đi ra, sau lưng có một đoàn đi theo, lâu lâu mình phải dắt nó đi để nó hiểu. Nó đi theo để nó học hỏi và nó tiến hóa. Cho nên con người ở thế gian có lục căn lục trần đâu có hiểu. Bây giờ tôi có cái nhà, tôi có cưới cô vợ, rồi nó đẻ mớ con, cái đuôi càng ngày càng dài ấy. Rồi ở nhà mới mướn, sắm này sắm nọ, dọn rồi mới biết là đồ mình nhiều. Chúng ta tu đây rồi chúng ta khai thác rồi mới thấy trong này nhiều chuyện lắm. Nó cả một cái tiểu thiên địa, một cái quốc gia nhỏ, đâu có phải là có một hai món đâu, nhiều lắm. Thiếu thanh tịnh là không có đàng hoàng, không có lập lại trật tự được. Phải thanh tịnh mới giải quyết tất cả mọi việc. Nan giải từ trong tâm cho tới bên ngoài.
Con có tâm giúp người khác, phục vụ người khác, nhưng mà con thường hay quên con. Như vậy có tốt không? Và làm thế nào để phục vụ người khác tốt đẹp hơn?
Nếu bằng lòng phục vụ người khác mà chịu tu đâu có quên mình. Nếu mà quên mình thì đâu có chịu soi hồn, đâu chịu pháp luân, đâu chịu thiền định. Cho nên chúng ta không có quên chúng ta đâu. Đêm đêm soi hồn, pháp luân, thiền định, giúp mình trước khi giúp người khác. Tại sao bây giờ tôi có tâm thức rộng rãi hơn hồi xưa? Là nhờ cái gì? Nhờ tôi tu. Luồng điển tôi được quân bình. Tôi thấy sức mạnh của trời đất đã hỗ trợ cho tôi. Tôi không có cái gì hơn ai hết. Và tôi chẳng có giàu có. Tôi chỉ có một tâm thức tận độ quần sanh, dấn thân vô quái ngại là vậy, giúp đỡ người ta mà không có tính toán.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.